Quý vị đang nghe Văn nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Tuấn Tuôn. 50 năm, cái ngày mà một con người bình thường chỉ vì yêu nhạc vàng mà bị bắt tù 10 năm. Đó là ông Nguyễn Văn Lộc với nghệ danh Lộc Vàng. Vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, tại quán cà phê nhạc Lộc Vàng của mình tại Hà Nội, ông đã làm một đêm kỷ niệm 50 năm cái ngày ông bị bắt đi tù. Đêm nhạc này, ông hát lại những bài hát mà vì nó, ông và những người bạn của mình, 5 người trong nhóm yêu nhạc vàng, những thanh niên trẻ Hà Nội, đã bị chính quyền Cộng sản miền Bắc kết án, trong đó 3 người bị bắt bỏ tù. Ông bị kết án 10 năm, 2 người bạn khác, Phan Thắng Toàn, mà trong nhóm các ông hay thường gọi là Toàn Sòm, do râu tóc để xồm xoàm, bị kết án 15 tù, và Nguyễn Văn Đắc bị kết án 12 năm tù, chỉ vì một lý do duy nhất là chơi nhạc vàng và đam mê nhạc vàng.
Chim tung cánh diều diết ca hú.
3/3/2018, thì tại Hà Nội, quán Lộc Vàng đã tổ chức kỷ niệm 50 năm cái ngày ông bị bắt, bị án tù 10 năm chỉ vì hát nhạc vàng.
Xin kính chào tất cả các quý vị. Ngày hôm nay cũng là một ngày kỷ niệm của tôi, của riêng tôi. Ngày 27/3 là ngày hôm nay. Cũng chỉ vì những bản nhạc tiền chiến và tôi sẽ vào hỏa lò cuối cùng 10 năm tù. Và hôm nay tôi xin tặng tất cả các quý vị bản nhạc đầu tiên. Đó là bản chuyển biến của Đăng Trần và Tử Linh.
Mai Hoa có biết là cái nhân vật Lộc Vàng này rất là độc đáo ở chỗ là bên Việt Nam không có ai hay biết gì về ông Lộc Vàng này cả. Và tuy nhiên là một số người ở Mỹ thì về là biết ông rất là nhiều và cũng có hỏi tôi là có biết ông Lộc Vàng này là ai không. Và 12 năm trước là mình cũng đã có đi lang thang ở Hà Nội, lang thang khắp một nơi và mình cũng đã tìm đến những cái nơi mà ông này hát. Tại mình cũng đuổi theo ông trong rất là nhiều chỗ, ông về chỗ đất ta đúng không? Đến lần cuối cùng là ông về ông ở khóa Lộc Vàng ở Hồ Tây. Đây cũng là đất quê, vợ đó có điều kiện rất là tội ở chỗ là ông để lại di ảnh của vợ ngay trong quán, ông sống với di ảnh đó.
Dạ.
Có lẽ là nếu mà chúng ta đọc cái hồi ký cung đàn số phận của Lộc Vàng thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ là cuốn này được chấp bút qua cái cô Kim Dung viết 200 trang, mà tôi nghĩ 200 trang chắc cũng không đủ để nói hết về cái cuộc đời và nhân vật, số phận của nhân vật này.
Chiều nay sao dâng nhanh màu tím bay theo nhau về bên thuyền cắm tay sao từ cuối thu ngoài kia sông nước như đón chờ thuyền ơi sông mê say nhiều quá trong trời. Ngày mai anh đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Thuyền anh mai ra đi rời bến, mình anh lênh đênh nơi trời xa. Từ nay xa cách rồi bên xưa.
Vì bọn tôi say mê lắm, cũng không phải là một vì tiền vì bạc cũng chả có vấn đề gì, và chỉ có yêu thích âm nhạc đến lứa tuổi thanh niên của bọn tôi. Nhưng khi bọn tôi bị bắt thì tôi bị hỏi cung gần 2.000 lần, trên dưới 2.000 lần. Mỗi một lần người ta cứ tra tấn tôi, bổ não tôi là 4 tiếng đồng hồ. Hỏi đi hỏi lại, tất cả tổng số họ hỏi đi hỏi lại 3 lần. Từ khi chúng tôi tụ tập với nhau, tụ tập ở nhà ai, ai bỏ tiền ra, hát những bản nhạc gì, nói những cái vấn đề gì. Nói chung là người ta cố tình người ta xoay, nghi bọn tôi là làm chính trị. Nhưng mà bọn tôi chỉ là có nghệ thuật không thôi.
Rồi em như hoa trôi mặt nước, và anh như mây bay ngàn phương. Tình đã chia bờ làng tránh nhau, gặp nhau thêm cũng không vấn sầu.
là trong thời gian đi tù thì miền Bắc đã vào giải phóng miền Nam như cách họ gọi, và dòng nhạc vàng từ miền Nam lan tỏa khắp miền Bắc dù chỉ mới một năm sau ngày 30 tháng 4. Khắp nơi đều hát, ai ai cũng đều hát công khai, nhưng không ai buồn nghĩ đến việc thanh minh cho ông và những người bạn của ông, những thanh niên trẻ yêu âm nhạc đã bị bỏ tù vì một dòng nhạc. Đúng 8 năm sau, vào ngày 26 tháng 3 năm 1976, ông được ra tù trước thời hạn 2 năm và ông chết sững khi nghe khắp nơi vang lên những bài hát mà vì nó ông đã bị đi tù.
Khi thả ra khỏi nhà tù, bắt đầu ra đến ga Lào Cai thì tự nhiên mình ngã ngửa người ra. Tất cả các quán cà phê đều mở những các cái bản nhạc ngày xưa người ta đã từng bỏ tù mình, mà bây giờ cả nước người ta mở. Tôi ngỡ ngàng. Mà đầu tiên thì tôi ngồi một cái quán cà phê này, tự hàng nước này tôi nghe người ta, mà tôi sợ quá. Tôi bảo bây giờ mà mình nghe thì nó lại bắt mình lần nữa thì sao? Hoặc có thể là mình vào trong nhà tù, người ta bảo là nếu mà không khai báo, không tố giác đồng đội thì sẽ bị tù lần nữa, tù. Thì tôi bảo bây giờ mình đấu tranh tư tưởng. Mình bảo tại sao cái nhà nước, cái quán nước này người ta lại mở những bản nhạc mà ngày xưa mình đã từng đi tù. Bây giờ mình khuyên người ta thì nhớ mình bị đánh thì làm sao? Tốt hơn hết mình tránh đi, sang bên cái quán nước bên cạnh ngồi, mình không có liên quan gì. Nhưng cuối cùng sang cái quán nước bên cạnh nó lại mở to hơn. Ở đây nó thế mới lạ chứ.
Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tàn trong mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ của nước chơi như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 trăng tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ai em đóng thật đầy. Và lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn, quen sống vui ca bên nàng, nay khóc chia ly lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tình về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngập đắng nuốt cay nhiều rồi, phố gương xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu.
Trong suốt thời gian đi tù, đã có một người con gái chờ ông, Mai, 16 tuổi, từ những năm 1960, đã nép ngoài cửa để nghe anh Lộc cùng các bạn của anh trai mình hát vụng với nhau trên các xếp của ngôi nhà. Cô yêu tiếng hát của ông, yêu dòng nhạc của ông và các bạn của anh trai mình cùng hát. Khi ông đi tù, thì cô đã là nghệ sĩ của đoàn tuồng trung ương xinh đẹp. Cô chấp nhận rời đoàn, bỏ biên chế, ra đường bán bún đậu để được kết hôn với ông.
Khi đã năm 80 thì tôi có một người họ hàng bảo tôi đi vào trong Quy Nhơn để làm bánh mì. Người ta thuê tôi vào làm bánh mì vì tôi có cái nghề làm bánh mì. Và thì trong cái lúc mà tôi trốn vào trong Quy Nhơn thì những các cái năm tháng đó thì những ngày lễ, ngày Tết và những hàng tuần như thế là phải trình diện với công an. Vì tôi còn 4 năm mất quyền công dân. Thì những cái năm tháng cuối năm 79 đó thì tôi trốn vào trong miền Nam. Thì công an những giấy tờ gọi lên gọi xuống. Gọi lên gọi xuống thì lúc đó thì tôi không có nhà. Người yêu mới cầm giấy tờ đến sở công an. Thì công an mới bảo là anh Lộc là con người đã từng bị đi tù chính trị về, bây giờ anh mất tích Hà Nội rồi, bây giờ anh lại vượt biên. Cái năm 79 ấy thì cùng với chiến dịch người Hoa, họ nghi bọn tôi là vượt biên. Sau đó công an mới về đoàn văn công điều tra. Về đoàn văn công điều tra thì cái đoàn, ông trưởng đoàn, ông bảo là con cưng của đoàn, có vấn đề gì các đồng chí công an về đây điều tra. Thì được công an mới nói bảo là vì chị yêu một cái con người tù chính trị, bây giờ người ta mất tích Hà Nội rồi, người ta có liên lạc thư từ gì với đoàn không, thì ông trưởng đoàn mới không bảo không có. Sau khi công an về thì ông trưởng đoàn gọi lên giáo dục, bảo em là con người lý lịch tốt mà em yêu cái thằng đi tù về. Người yêu tôi mới đứng dậy chỉ tay vào ông trưởng đoàn mà này, tôi nói cho anh biết nhé, anh không biết gì về anh Lộc, không được quyền nói động nữa anh Lộc. Cô quay móc luôn, về nhà luôn, bỏ đoàn luôn. Và ngày mai ra vỉa hè ngồi bán đậu phụ.
Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi mù. Sài Gòn ơi, mong với cánh cao hơn trời, tôi hái hoa thiên dân người, chỉ ước mong sao đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với cánh cao hơn trời, tôi hái hoa thiên dân người, chỉ ước mong sao đẹp đôi.
Xin cảm ơn.
Cái người vợ của ông là cô đó Thanh Mai, và ngày xưa là cô đó là cái người canh cửa cho ông và các bạn bè, bởi vì cô này là em gái của một người bạn trong nhóm của ông. Thì nhóm này thực sự là rất là mê nhạc. Trước năm 45, Ban Hoa mình có nhớ là mình đã làm cái chương trình nhạc Việt xưa và nay, thì chương trình đó là chương trình nhạc tình chiến. Và ông này là người đã nuôi dưỡng lại hết tất cả những cái tác phẩm tình chiến đó, và ông không muốn bắt đi, không muốn mai một.
Ngày ông được đi hát lại, cô ôm con đi theo, không phải để nghe nhạc mà chỉ để, như cô nói, nếu anh có bị bắt lại thì em cũng biết đường mà đi thăm anh. Sinh đứa con thứ hai chẳng bao lâu thì cô bị bệnh gan và mất. Trước khi chết, cô nắm tay ông, muốn nghe ông hát, và ông hát cho cô nghe bài hát ngày xưa. Ông hát cho cô khi hai người đi với nhau trên con đường rợp bóng cây của một trời Hà Nội còn vương hình bóng cũ.
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bao tố có kéo qua đây, dù có gió có xa lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù xa đi nữa, tôi vẫn
vì vừa nghe văn nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và Tuấn Tôm kỷ niệm 50 năm ngày ông Lộc Vàng bị bắt tù chỉ vì hát nhạc vàng và yêu nhạc vàng, với những bài hát mà chúng ta vừa nghe và chưa bao giờ được minh oan. Dù tất cả những bài ông hát ngày hôm nay đã được hát một cách công khai rộng rãi trên tất cả những phương tiện truyền thông của nhà nước Việt Nam. Chương trình đây là hết. Mai Hoa và Tuấn Tôm xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau.
Yêu thương ở trong, dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang cầm xe nát tim tôi, chỉ vẫn yêu em. Xin vẫn yêu.